Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, mùng 10 tháng 3, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua. Điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tín Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề, gian lận và quyền lực. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Hình Nhu và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ các giám mục Hoa Kỳ tiếp tục bảo vệ và thăng tiến hôn nhân và gia đình đang chịu nhiều đe dọa và khủng hoảng ngày nay. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 9 tháng 3 dành cho các giám mục thuộc các giáo miền từ thứ Bảy đến thứ Chín về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh, cụ thể là từ bảy bang trong đó có Minnesota, Missouri, Nebraska, Kansas và Iowa. Đức Thánh Cha đề cập đến cuộc khủng hoảng hiện nay về hôn nhân và gia đình, và tổng quát hơn là cái nhìn của Kitô giáo về tính dục của con người. Từ đó, người ta ít quý chuộng tính chất bất khả phân ly của hôn nhân và loại bỏ luân lý tính dục trưởng thành và trách nhiệm dựa trên việc thực hành đức khiết tịnh, và từ đó đưa đến nhiều vấn đề trầm trọng về xã hội. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha đặc biệt tố giác những trào lưu mạnh mẽ về chính trị và văn hóa ngày nay đang tìm cách thay đổi định nghĩa pháp lý về hôn nhân. Nỗ lực đầy ý thức của giáo hội chống lại sức ép của các trào lưu đó kêu gọi phải bênh vực hôn nhân như một định chế tự nhiên, hệ tại sự kết hiệp đặc thù của con người dựa trên sự bổ túc cho nhau giữa các phái tính và hướng dẫn sự sinh sản. Đức Thánh Cha nói, sự khác biệt về phái tính không thể bị coi như một điều không hệ trọng đối với định nghĩa hôn nhân. Bảo vệ định chế hôn nhân như một thực tại xã hội, xét cho cùng, cũng là một vấn đề công lý vì nó nhắm bảo vệ thiện ích của toàn thể cộng đồng con người cũng như các quyền của cha mẹ và con cái.
Đức Thánh Cha nhắc đến sự quan tâm của nhiều giám mục Mỹ trước những khó khăn trong việc thông truyền giáo huấn trọn vẹn của giáo hội về hôn nhân và gia đình, cũng như sự giảm bớt số người trẻ kết hôn theo nghi thức đạo. Ngài cổ võ tăng cường việc giáo huấn về hôn nhân như một định chế tự nhiên được Chúa Kitô nâng lên hàng bí tích, ơn gọi của các đôi vợ chồng Kitô trong xã hội và trong giáo hội, cũng như việc thực hành đức khiết tình trong bậc hôn nhân. Về phương diện thực hành, Đức Thánh Cha nói, chúng ta không thể bỏ qua vấn đề một vụ trầm trọng, đó là hiện tượng nhiều người nam nữ sống chung mà không kết hôn. Thường thường, họ không biết đó là tội nặng, không kể sự kiện nó gây hại cho sự ổn định của xã hội. Tôi khích lệ những cố gắng của anh em trong việc phát triển những quy luật rõ ràng về mục vụ và phụng vụ để cử hành hôn phối một cách xứng đáng, nói lên chứng tá rõ ràng về những đòi hỏi khách quan của luân lý Kitô, đồng thời cũng tỏ ra nhạy cảm và quan tâm tới các đôi vợ chồng trẻ. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, người trẻ cần đón nhận giáo huấn trọn vẹn của giáo hội. Hơn nữa, họ cần thấy những giáo huấn đó được các đôi vợ chồng chung thủy trong hôn nhân làm chứng một cách đầy xác tín. Họ cũng cần được nâng đỡ trong lúc chiến đấu để chọn lựa một cách khôn ngoan trong một thời đại khó khăn và hoang mang trong cuộc sống của họ.
Vatican, trong cuộc tiếp kiến 1.300 linh mục và phó tế tham dự khóa học thường niên về bí tích giải tội, Đức Thánh Cha mời gọi các cha giải tội cộng tác vào công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có Đức Hồng Emmanuel Monteiro, chánh tòa ân giải tối cao, vị phụ tá là Đức cha Gianfranco Girotti, cùng với nhiều chức sắc của tòa này là cơ quan tổ chức khóa học. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nêu rõ mối liên hệ chặt chẽ giữa bí tích giải tội và việc tái truyền giảng tin mừng. Lý do vì việc tái truyền giảng tin mừng kín múc nhựa sống từ sự thánh thiện của các con cái giáo hội, từ hành trình hoán cải mỗi ngày của cá nhân và cộng đoàn, hầu trở nên ngày càng đồng hình dạng với Chúa Kitô hơn. có một liên hệ chặt chẽ giữa sự thánh thiện và bí tích hòa giải như tất cả các thánh trong lịch sử đã làm chứng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chỉ có người nào để cho mình được ơn Thánh Chúa đổi mới sâu xa thì mới có thể mang trong mình và rao giảng sự mới mẻ của tin mừng. Trong chiều hướng đó, Ngài lập lại lời mời gọi của Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II, mong các linh mục trình bày cho cộng đoàn Kitô một cách hữu hiệu và đầy sức thuyết phục về việc thực hành bí tích hòa giải, với ý thức rằng việc tái truyền giảng tin mừng phải giúp con người thời nay nhận biết tôn nhan Chúa Kitô như mầu nhiệm thương xót của Chúa. Trong đó, Chúa tỏ cho chúng ta thấy con tim từ bi của Người và hoàn toàn hòa giải chúng ta với Người. Cần phải giúp tái khám phá tôn nhan ấy của Chúa Kitô, kể cả qua bí tích thống hối.
Cùng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục và phó tế rằng, những người tìm đến với anh em trong tư cách là hối nhân, họ cảm nghiệm nơi mình một ước muốn sâu xa, ước muốn thay đổi, nhu cầu về lòng từ bi và xét cho cùng, đó là ước muốn được gặp lại và ôm lấy Chúa Kitô. Vì thế, anh em hãy là những người cộng tác và giữ vai chính trong bao nhiêu việc bắt đầu lại. Bao nhiêu hối nhân đến gần anh em với ý thức rằng ý nghĩa đích thực của mọi sự mới mẻ. Như thế, không hề tài sự từ bỏ hoặc loại trừ quá khứ, cho bằng đón nhận Chúa Kitô, cởi mở đối với sự hiện diện của Chúa, một sự hiện diện luôn mới mẻ và luôn có khả năng biến đổi, soi sáng mọi vùng tăm tối và liên tục mở ra một chân trời mới. Vì thế, công cuộc tái truyền giảng tin mừng cùng khởi sự từ tòa giải tội, nghĩa là đi từ cuộc gặp gỡ huyền nhiệm giữa nhu cầu khôn lường của con người và lòng từ bi của Thiên Chúa, vốn là câu trả lời duy nhất thích hợp với nhu cầu của con người về sự vô biên. Đức Thánh Cha nói, nếu việc cử hành bí tích hòa giải được thực hành như thế, nếu trong bí tích ấy các tín hiệu thực sự cảm nghiệm được lòng từ bi của Đức Giê-xu thành Nazareth là Chúa Kitô ban cho chúng ta, thì như thế, chính họ sẽ trở thành chứng nhân đáng tin cậy về sự thánh thiện, vốn là mục đích của công cuộc tái truyền giảng tin mừng.
Dublin, Đại hội Thánh thể Quốc tế vào tháng 6 tới đây tại Dublin, thủ đô Ireland, có tính chất khiêm tốn, điều độ và tái chú tâm vào Thánh thể như nguồn mạch và lương thực nuôi dưỡng sự hiệp nhất của giáo hội. Trên đây là lời tuyên bố của Đức Tổng giám mục Piero Marini, Chủ tịch Tiểu ban Tòa Thánh về các Đại hội Thánh thể Quốc tế, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 7 tháng 3 vừa qua. Ngài cho biết đại hội tới đây diễn ra từ ngày 10 đến 17 tháng 6 sẽ phản ánh năm kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Chung Vatican II, nhưng cũng không quên sự kiện. Tại Ireland, các tín hữu Công giáo vẫn còn chịu âm hưởng vì gương mù giáo sĩ lạm dụng tính dục và đang dấn thân trong tiến trình thống hối và đổi mới. Theo Đức Tổng giám mục Marini, Đại hội Thánh thể tại Dublin sẽ có hai khía cạnh rất tích cực. Trước tiên là không có tinh thần phô trương, hiếu thắng, và trái lại dựa trên chiều kích nội tâm, ôn hòa và cũng vì tình trạng kinh tế khó khăn. Thứ hai là quy trọng tâm vào giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II, theo đó sự hiệp thông là trung tâm của Thánh thể và là mục tiêu chủ yếu của bí tích này. Đại hội Thánh thể Quốc tế ở Dublin có chủ đề là Thánh thể hiệp thông với Chúa Kitô và với nhau. Ban tổ chức hy vọng sẽ có hơn 80.000 tín hữu đến tham dự.
Vatican, Đức Hồng y Jose Sanchez, người Philippines, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đã qua đời hôm qua, 9 tháng 3, hưởng thọ 92 tuổi. Đức Hồng y Sanchez, nguyên thuộc giáo phận Sosogon, thụ phong linh mục năm 1946, và 22 năm sau đó, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Caceres, và năm 1971, Ngài được chuyển về giáo phận Lucena, trước tiên như giám mục phó, rồi làm giám mục chính tòa. Từ năm 1982, Ngài làm tổng giám mục giáo phận Nueva Segovia. Ba năm sau, Ngài được Đức Thánh Cha John Paul II mời về Roma làm tổng thư ký Bộ Truyền giáo từ tháng 10 năm 1985. Sau đó, Ngài làm tổng trưởng Bộ Giáo sĩ từ năm 1991 và thăng hồng y. Ngài giữ nhiệm vụ này trong 5 năm cho đến khi về hưu năm 1996. Đức Thánh Cha gửi điện tới Đức Hồng y Ricardo Vidal, nguyên tổng giám mục giáo phận Cebu ở Philippines để chia buồn với giáo hội địa phương và thân quyến. Ngài cầu nguyện để chứng tá của Đức Cố Hồng Y gợi hứng cho nhiều người khác hiến thân phục vụ Chúa và hội thánh, nhất là trong chức linh mục. Với sự qua đi của Đức Cố Hồng Y Jose Sanchez, Hồng Y đoàn còn 212 vị, trong đó có 124 Hồng Y dưới 80 tuổi.
Roma, tổ chức Caritas Italia cùng với một số Caritas quốc tế lên tiếng báo động và kêu gọi can thiệp cấp thời tại vùng Sahel bên Phi Châu đang bị hạn hán đe dọa. Trong thông cáo công bố hôm 8 tháng 3 vừa qua, Caritas Italia cùng với các Caritas khác thuộc nhóm làm việc về vùng Sahel, nhóm tại thành phố Bamako, thủ đô Mali bên Phi Châu nói rằng, đang có nguy cơ một thảm họa mới về nhân sinh. Vì thế, chúng tôi lắng nghe và chia sẻ tiếng kêu của dân chúng đang bị nạn, đồng thời tìm cách mau lẹ đáp ứng, gia tăng việc cứu trợ cấp thời để phòng ngừa cuộc khủng hoảng trầm trọng hơn. Việc báo động về khủng hoảng lương thực có liên hệ tới 10 triệu người dân và con số này có thể tăng gấp đôi nếu không có những biện pháp hữu hiệu được đề ra. Cụ thể là người dân tại 9 nước vùng sa mạc Sahara sắp bị nạn đói đe dọa vì hạn hán. Mưa hồi năm ngoái không đủ khiến cho mùa màng bị suy sụp 25% so với năm trước đó. Thêm vào đó có sự tăng giá lương thực, nhất là ngũ cốc. Hệ thống Caritas đã thiết lập một chiến lược can thiệp chung và ngay từ những tháng mới bắt đầu hạn hán đã khởi động một hệ thống báo động của các giáo phận và giáo xứ để có những thông tin chính xác và đầy đủ, hầu có những câu trả lời thích hợp. Các biện pháp can thiệp đầu tiên gồm có việc phân phát lương thực và hạt giống miễn phí hoặc với giá hạ, bổ sung các kho lúa dự phòng tại các làng mạc, hỗ trợ các hoạt động nhỏ mang lại lợi tức. Caritas Italia đã tham gia tích cực vào chương trình khẩn cấp và dành ngay ngân khoản 100.000 euro để hỗ trợ Caritas vùng Sahel.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Hà Thanh Bình suy niệm lời Chúa.
Đọc tin mừng theo Thánh Gioan. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh, vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu, ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giêsu đáp, các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói, đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong 3 ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó. Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. Trong lúc Đức Giêsu ở Jerusalem vào dịp lễ vượt qua, có nhiều kẻ tin vào danh người bởi đã chứng kiến các dấu lạ người làm. Nhưng chính Đức Giêsu không tin họ, vì người biết họ hết thảy và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính người biết có gì trong lòng con người.
Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Ác hẳn Đức Giêsu đã phải ý thức rất rõ về điều này trong suốt hành trình sứ mạng của Ngài. Đặc biệt trong hành trình tiến lên Jerusalem, Ngài đã 3 lần tiên báo cho các môn đệ biết về điều gì sẽ xảy ra cho Ngài, chính tại nơi thánh thiêng này. Các môn đệ đã không hiểu những lần tiên báo ấy của Đức Giêsu khi đang trên hành trình. Nhưng khi đã vào Jerusalem với những hành động rất thẳng thắn của thầy. Họ dần hiểu ra điều gì đang đợi thầy ở chính nơi đây. Trước viễn cảnh ngày kết thúc sứ mạng sắp đến gần, với lòng nhiệt tâm vì đền thờ, vì sự thánh thiêng của đền thờ, và vì lòng hiếu thảo của Cha trên trời, Đức Giê-xu không thể làm ngơ trước sự hỗn tạp ô hợp của đền thờ, không xứng với ý nghĩa nguyên tuyền của nó. Đền thờ là nơi dành riêng cho sự gặp gỡ với Thiên Chúa, gặp gỡ đấng siêu việt. Không thể lạm dụng sự cao quý này như một cơ hội cho lợi ích kinh tế. Dù rằng những hàng hóa, đồ đạc được bày bán nơi đây cũng chỉ là để phục vụ cho đền thờ, nhưng điều đó cũng không thể được chấp nhận khi nó đã tiếp tay cho một thứ đạo đức quá hời hợt. Đền thờ là nơi dâng của lễ lên Thiên Chúa. Những của lễ dâng biểu lộ tấm lòng thành của người dân. Lúc đầu, người ta mang của lễ từ nhà của họ, nhưng nhiều người ở xa khó mang đến được. Vì thế, họ có thể lên đến đền thờ rồi mua lễ vật để dâng tiến. Thêm vào đó, tiền dâng trong đền thờ phải là một loại tiền riêng, chứ không dùng chung với tiền dân sự, vốn được hiểu là của đế quốc Roma. Như vậy, việc đổi tiền dân cúng là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, việc dân cúng này dần dần đã trở nên hời hợt và giả tạo. Nó trở nên có vật mà không có lòng. Người ta cứ nghĩ đến việc phải dâng của lễ vào đền thờ với những vật ngon nhất. Còn những người nghèo bên ngoài thì lại bị lãng quên một cách nhẫn tâm nhất. Đây là điều vẫn thường xảy ra trong thời đại chúng ta. Họ làm như thế Thiên Chúa cần những điều này, và họ đã làm tròn bổn phận của họ với Thiên Chúa bằng những lễ vật này rồi. Và như thế, nhiều hệ quả khác đã kéo theo. Phân biệt kẻ giàu người nghèo ngay chính trong đền thờ. Người ta hiểu rằng lễ vật này đã đủ, dù cho họ bất chính trong đời thường. Hoặc nhiều người coi đây là cơ hội để làm ăn buôn bán thuần túy mà chẳng liên hệ gì đến ý nghĩa của nó, vân vân. Trước những điều hời hợt như thế, Đức Giê-xu đã thể hiện sự nóng giận của Ngài cách mạnh mẽ. Với sự thanh tẩy đền thờ Jerusalem, chúng ta cũng thấy nhu cầu cần thanh tẩy đền thờ tâm hồn và thân xác của chúng ta, vốn được Thánh Phaolô gọi là đền thờ Chúa Thánh Thần. Nhiều người vẫn tưởng sự nhộn nhịp của đền thờ Jerusalem chứng tỏ cho người ta thấy sự thịnh vượng của đền thờ. Nhưng tiêu chuẩn của đền thờ thì khác với tiêu chuẩn của một khu chợ. Lòng người cũng thế. Đôi khi sự náo nhiệt và hăng say của tâm hồn khiến cho người ta tưởng mình đang rất sống động. Nhưng có chắc gì những náo nhiệt và hăng say đó là biểu hiện của một tâm hồn chính trực và bình an? Đức Giê-xu đã thanh tẩy đền thờ Jerusalem để trả lại giá trị nguyên tuyền cho nó. Chính tâm hồn và thân xác con người cũng cần được thanh tẩy như thế, để trả lại cho đời mình một ý nghĩa sống và hạnh phúc đích thực, xứng đáng với phẩm giá con người. Tâm hồn con người cần được thanh tẩy, nhưng chính con người cũng trở nên người thanh tẩy, tiếp bước chân Thầy Giê-xu. Đức Giê-xu đã nhiệt tâm, để rồi sẽ phải thiệt thân, và cũng chẳng có một cách thế khác để trả giá cho sự nhiệt tâm ấy. Các môn đệ đi theo Thầy cũng vậy. Điều duy nhất khích lệ lòng nhiệt tâm của các môn đệ là phía sau sự thiệt thân, họ sẽ gặp thấy sự phục sinh và có Thầy đang đợi họ ở đó. Ước gì mùa chay trở nên một cơ hội thuận tiện để chúng ta cùng thanh tẩy tâm hồn và thân xác, để sẵn sàng bước vào cuộc vượt qua với Thầy.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lại một lần nữa, Ngày Phụ Nữ Thế Giới mùng 8 tháng 3 trở về với toàn nhân loại. Nhưng phụ nữ khắp nơi trên thế giới vẫn còn phải đối diện với bao nhiêu khó khăn kỳ thị trong cuộc sống thường ngày. tại Colombia, hàng trăm phụ nữ bị tạt axit vì ghen tương, trừng phạt hay bất kỳ một lý do nào khác. Họ phải mang hậu quả bị tàn phá suốt đời và phải chịu nhiều cuộc giải phẫu thẩm mỹ chỉnh hình nếu có đủ khả năng. Tại các nước Ả Rập, phụ nữ vẫn phải chịu cảnh hoàn toàn tùng phục nam giới. Đặc biệt, tại các nước Ả Rập Bắc Phi như Ai Cập, Tunisia và Libya, giới phụ nữ e sợ rằng với cuộc cách mạng hoa lại hồi năm ngoái, phong trào Hồi giáo quá khích bùng nổ và chiến thắng trong các cuộc đầu phiếu sẽ đe dọa trầm trọng các quyền nữ giới. Nhân ngày Phụ nữ quốc tế, Liên Hiệp Quốc đã kêu mời chính quyền Afghanistan gia tăng nỗ lực thực hiện toàn bộ luật cấm tuyệt đối mọi bạo hành đối với phụ nữ. Bà Georgette Gagnon, đặc ủy nhân quyền thuộc Sứ bộ Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan, tuyên bố rằng, cho đến khi nào các phụ nữ và trẻ nữ nước này vẫn còn bị bạo hành và thủ phạm không bị trừng trị, thì chỉ có một vài tiến bộ nhỏ nhoi là đạt đến được trong lĩnh vực quyền phụ nữ mà thôi. Hồi tháng 11 năm ngoái, 2011, Liên Hiệp Quốc đã công bố tài liệu dài 33 trang tố cáo sự kiện con đường dẫn đến chỗ bảo vệ phụ nữ Afghanistan vẫn còn rất dài và nhiều chông gai. Đạo luật bảo vệ phụ nữ được ban hành hồi năm 2009 chống lại những tệ nạn xã hội thịnh hành tại đây như ép buộc hôn nhân hay tảo hôn, bán các trẻ nữ dưới dạng gả chồng hay là tệ nạn mệnh danh là Baas, nộp phụ nữ để giải quyết các tranh chấp xã hội, vẫn chưa được chính quyền địa phương thực sự áp dụng. Phụ nữ Afghanistan vẫn là nạn nhân của các cuộc bạo hành trong gia đình cũng như ngoài xã hội theo truyền thống địa phương tại đây.
Cũng nhân ngày Phụ nữ quốc tế, Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới nhắc nhở rằng vẫn còn có quá nhiều phụ nữ chết vì sinh sản, mặc dù nhiều cái chết này có thể tránh được cách dễ dàng. Một báo cáo do Tổ chức Y tế Nhân đạo này công bố gần đây mang tựa đề Tử số sinh sản, một cuộc khủng hoảng có thể dễ dàng tránh được, đã xác tín rằng cung cấp các săn sóc sản khoa cho phụ nữ mang bầu trong các thời điểm nhiều khó khăn hay khủng hoảng có thể giúp cứu mạng sống cho các bà mẹ tương lai ấy. Sau nhiều năm mở rộng các chương trình phục vụ nhu cầu cho các phụ nữ mang thai, Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới, gọi tắt là MSF, hiện đang tìm cách đặt trọng tâm can thiệp vào sự thiếu sót các chương trình điều trị sản khoa khẩn cấp trong các môi trường tranh chấp căng thẳng. Báo cáo nói trên cứu xét tình hình các phụ nữ mang thai tại 12 quốc gia nơi Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới đang hoạt động, trong đó có Pakistan, Somalia, Nam Sudan và Haiti, và nhấn mạnh đến nhu cầu khẩn cấp của những chương trình trợ giúp y tế khẩn trương, nhất là khi gặp rắc rối bất ngờ trong lúc sinh sản. Báo cáo viết, trên thế giới, 15% tổng số phụ nữ mang bầu phải đối diện với những khó khăn bất ngờ đe dọa sinh mạng của họ cũng như của thai nhi. Các phụ nữ ấy phải được săn sóc đầy đủ và đúng cách, dù rằng họ sống tại London, Roma, Port-au-Prince hay Mogadishu. Thực tại y tế phải là một, dù rằng trong một bệnh viện trang bị tối tân của một thành phố lớn hay trong một trại tị nạn. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS, mỗi ngày có khoảng 1.000 phụ nữ chết vì sinh sản hay vì những trục trặc khi mang thai. Nếu được săn sóc đúng mức trong thời gian thai nghén, đa số các phụ nữ này và con cái của họ có thể sống còn. Từ nhiều năm nay, Bác sĩ Không Biên Giới nỗ lực làm việc để giảm bớt tử số sinh sản và săn sóc y tế sản khoa cho khoảng 30 quốc gia trên thế giới. Trong năm 2010, nhân viên của Bác sĩ Không Biên Giới đã giúp trên 150.000 trẻ em chào đời. Tuy nhiên, theo tổ chức Save the Children, cứu trẻ em, vẫn còn 48 triệu phụ nữ phải sinh con mà không được trợ giúp hay săn sóc y tế nào.
Hôm 5 tháng 3 vừa qua, Liên Hiệp Quốc đã cho biết rằng thiệt hại kinh tế vì thiên tai trong năm ngoái 2011 lên tới con số kỷ lục 380 tỷ Mỹ Kim. Chỉ riêng trận động đất kinh hoàng và cơn sóng thần tiếp sau đó tại Nhật Bản đã gây thiệt hại hơn 210 tỷ Mỹ Kim. Trong một cuộc họp báo, bà Margareta Wansom, đại diện đặc biệt của ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc về ngăn ngừa thiên tai, khẳng định rằng các thiên tai dường như sát hại ít người hơn là trong quá khứ, nhưng lại có khuynh hướng gây nhiều thiệt hại vật chất hơn. Con số 380 tỷ Mỹ Kim là mức lượng định tối thiểu và cao hơn mức độ thiệt hại kỷ lục trước đây vào năm 2005. là năm trận bão Katrina càn quét Hoa Kỳ. Bà Wallstrom cũng nhận định thêm rằng, các trận động đất là những thiên tai thiệt hại, nhân mạng và vật chất trầm trọng nhất. Văn phòng ngăn ngừa thiên tai của Liên Hiệp Quốc cho biết là con số thiệt hại nhân mạng giảm thiểu vì các quốc gia nâng cấp hệ thống phòng ngừa và báo động, nhưng thiệt hại vật chất lên rất cao đối với nhiều nước trên thế giới. Các vụ lụt lội tại Thái Lan chẳng hạn đã gây thiệt hại hơn 40 tỷ Mỹ Kim. Trong các năm từ 1999 đến 2011, đã có 73.000 cây số đường bộ bị thiệt hại vì thiên tai, 64.000 trường học bị tàn phá tại 19 nước Phi Châu, Á Châu và Mỹ Latin. Theo Văn phòng Liên Hiệp Quốc ngăn ngừa thiên tai, có hơn 55% tổng số dân chúng thế giới sống trong những lãnh thổ bị thiên tai đe dọa.
Liên quan đến thiên tai động đất và sóng thần tại Nhật Bản, một năm sau ngày xảy ra thảm nạn này, chính quyền Nhật cho biết là con số các vụ tự tử gia tăng đáng kể trong nước. Đặc biệt là trong tháng 5, con số các vụ tự tử gia tăng hơn 20% so với tháng 5 năm 2010 trước đó. Theo thống kê chính thức của Sở Cảnh sát và của chính quyền Nhật Bản, trong năm 2011, con số các vụ tự tử ở nước này là 30.651. Một nhân vật cao cấp trong chính quyền Nhật nhận định rằng sau nạn sóng thần, một tinh thần lo âu trầm trọng xâm chiếm mọi tầng lớp xã hội trong nước, và đây có thể là một trong những động lực đẩy mạnh người Nhật tìm đến tự tử như là biện pháp giải quyết. Con số người tự tử đặc biệt rất cao trong lớp tuổi 30. Theo Tổ chức Cộng tác Phát triển Châu Âu, viết tắt là OCDE, nước Nhật là một trong số các quốc gia có con số tự tử cao nhất thế giới. Trận động đất và sóng thần xảy ra cách đây đúng một năm, tức là vào ngày 11 tháng 3 năm ngoái 2011 tại Nhật Bản, đã làm cho 19.000 người chết và gây ra tai nạn hạt nhân trầm trọng nhất kể từ năm 1986 đến nay. Thiệt hại vật chất kinh tế lên rất cao, như chúng tôi đã nói trên đây. Vấn đề là hiện nay, người dân Nhật ở cách trung tâm sản xuất năng lượng hạt nhân Fukushima đến hơn 200 km, vẫn còn bị nhiễm phóng xạ nặng nề.
Trong tuần qua, có một tin vui cho toàn thế giới, đó là bản báo cáo của hai tổ chức UNICEF Nhi đồng Thế giới và OMS Sức khỏe Thế giới khẳng định rằng thế giới đã đạt được một mục tiêu phát triển của ngàn năm mới là giảm một nửa số người không có nước dùng trong lành. Bản báo cáo nói trên mang tựa đề Tiến bộ về nước dùng trong lành và y tế 2012. Trong một tuyên ngôn về báo cáo này, ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nói, chúng ta đã đạt đến một mục tiêu lớn đầu tiên cho mọi người dân thế giới. Đây là một dấu chỉ cụ thể cho tất cả những người xác tín rằng, các mục tiêu phát triển đề ra hồi đầu ngàn năm mới không phải là một giấc mơ, nhưng là một phương thế cốt yếu để thăng tiến cuộc sống của những người nghèo nhất trái đất. Chúng ta đã đạt được một tiến bộ lớn, nhưng chúng ta không thể ngừng lại nơi đây. Mục tiêu tới đây là đạt đến lớp người nghèo khổ cùng cực. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã công nhận rằng quyền có nước dùng trong lành và các cơ sở vệ sinh thường thức là quyền căn bản của con người. Và điều này có nghĩa là chúng ta phải làm sao để mọi người dân thế giới đều được hưởng dùng quyền này. Cùng liên quan đến tin vui này, bà Margaret Chan, Tổng Giám đốc Tổ chức Sức khỏe Thế giới, cảnh giác rằng vẫn còn 10% tất cả các tật bệnh có liên hệ chặt chẽ đến nước dùng, không trong lành và thiếu vệ sinh thường thức. Thế giới đã giảm được một nửa số người không có nước dùng trong lành, nhưng vẫn chưa đạt đến được mục tiêu tạo dựng đầy đủ cơ sở vệ sinh cho người nghèo. Theo một dự phóng, vào năm 2015 tới đây, sẽ chỉ có 67% các quốc gia thế giới đạt đến tiêu chuẩn thăng tiến cơ sở vệ sinh cho dân chúng. Ở dưới mức độ 75% như đề ra trong các mục tiêu phát triển đầu ngàn năm mới.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Gian lận và quyền lực.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong cuộc bỏ phiếu ngày Chủ nhật mùng 4 tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Vladimir Putin đã đắc cử Tổng thống với 63,6% tổng số phiếu. Trên toàn nước Nga đã có 65% cử tri đi bầu. Tổng thống Putin, nguyên đại tá lực lượng mật vụ Liên Xô KGB, đã làm Tổng thống Nga hai khóa liên tiếp từ năm 2000 đến 2008. Và trong 4 năm qua, ông giữ chức thủ tướng trong chính phủ của Tổng thống Dmitry Medvedev. Đứng hàng thứ hai là ông Gennady Zyuganov, Đảng Cộng sản, được 17,18% số phiếu. Thứ ba là nhà tỷ phú Mikhail Prokhorov, được 7,98%. Tiếp đến là ông Vladimir Sirinovsky, Đảng Nước Nga Công Chính, được 6,25%. Và sau cùng là ông Sergei Mironov, Đảng Dân Chủ Tự Do, được 3,85% số phiếu. Từ nhiều tuần trước ngày bầu cử, đã có hàng chục ngàn người liên tục biểu tình chống lại ông Putin và muốn có một nước Nga không có Putin. Một trong các lý do đó là Đảng Nga Thống Nhất của ông đã gian lận trong cuộc bầu cử quốc hội hồi đầu tháng 12 năm ngoái 2011, khiến cho đảng này chiếm được 238 trên tổng số 450 ghế quốc hội. Lý do thứ hai là nạn gian tham hối lộ lan tràn trong guồng máy chính quyền. Alexei Navalny, một người trẻ tranh đấu chống tham nhũng, cho biết: "Giới trẻ chúng tôi sẽ không mệt mỏi đến quảng trường biểu tình vì lương tâm ngay thẳng, và chúng tôi sẽ bắt buộc chính quyền sống theo luật lệ luân lý." Còn ông Sergei Bultman, giám đốc đài phát thanh tiếng vọng Moscow, thì cho biết đã có các gian lận trong cuộc bỏ phiếu ngày Chủ nhật mùng 4 tháng 3 vừa qua, và lần này có các bằng chứng rất rõ ràng. Các vụ xuống đường biểu tình phản đối không chỉ liên quan tới các vụ gian lận bầu cử, mà còn nhằm thay đổi hệ thống chính trị hiện hành tại Nga nữa. Trong nhiều cuộc xuống đường, các nhóm người trẻ cũng đã xô xát với cảnh sát và đã có hàng trăm người bị bắt giữ. Ông Ilya Yashin, người hồi tháng 2 vừa qua, đã giương tấm bảng lớn viết hàng chữ "Medvedev đã đóng kịch 4 năm đứng trước dinh tổng thống", thì cho rằng trong 4 năm qua, Thủ tướng Putin vẫn là người cai trị nước Nga, còn Tổng thống Medvedev chỉ là bù nhìn. Theo ông, cuộc bỏ phiếu vừa qua chỉ là một cuộc bỏ phiếu giả để xem ra nước Nga có dân chủ. Thực ra thì ông Putin đã tạo ra cả một hệ thống cho phép ông lựa chọn các ứng cử viên đối lập mà ông muốn. Vì ông Putin chiếm tới 70% không gian của các đài truyền hình quảng cáo cho cuộc tranh cử. Và người kiểm phiếu vẫn là ông Churov, Chủ tịch Ủy ban bỏ phiếu phò Putin. Ông vẫn tại vị sau các vụ gian lận bầu cử quốc hội hồi tháng 12 năm ngoái. Ban đầu, Thủ tướng Putin đã phản ứng một cách tiêu cực và tố cáo các đoàn người biểu tình là được các lực lượng nước ngoài trả tiền, là lũ khỉ và chuột Internet. Ông Putin cũng có cung cách ăn nói tầm thường khi gọi băng vải các người biểu tình đeo là túi cao su ngửa thai, là đoàn người của đầm lầy, vì họ tụ tập nhau tại quảng trường Polotnaya, có nghĩa là đầm lầy, để phản đối và đả đảo ông với khẩu hiệu "Một nước Nga không Putin". Nhưng khi thấy phong trào biểu tình ngày càng gia tăng và càng đông, ông thay đổi chiến thuật, tránh đàn áp và để khoảng trống cho họ. Thật ra trong các tuần trước ngày bầu cử, Thủ tướng Putin đã đưa ra các hứa hẹn lớn: tăng 200% lương cho các bác sĩ và giáo viên, giảm 30% chi phí nhà cửa, trợ giúp tài chính cho các gia đình để chống lại số sinh thấp tại Nga, và dành 600 tỷ euro cho các chi tiêu quốc phòng trong 10 năm tới đây, để khiến cho nước Nga lấy lại địa vị của một cường quốc lớn trên chính trường thế giới. Ông đã được sự ủng hộ của Giáo hội Chính thống, 499 nhân vật nổi tiếng thuộc thế giới văn hóa, nghệ sĩ và thể thao, cũng như đám đông các công nhân viên nhà nước, các giáo chức, thợ thuyền và các người về hưu. Vì với ông, họ được hưởng sự ổn định và an ninh trong cuộc sống. Cũng giống như cuộc bầu cử quốc hội hồi năm ngoái, cuộc bầu tổng thống tại Nga ngày 4 tháng 3 vừa qua đã không trong sáng vì có quá nhiều gian lận. Đây không chỉ là điều người dân Nga nhận thấy mà đã được xác nhận bởi các quan sát viên thiện nguyện quốc tế, phái đoàn quan sát bầu cử của Liên hiệp Âu Châu và các đảng phái đối lập. Dân chúng Nga, các phe đối lập và các ủy ban này tố cáo các lèo lái, các gian lận và cảnh nhiều nhóm cử tri được xe buýt chở đi bỏ phiếu nhiều lần tại nhiều địa điểm khác nhau với sự đồng lõa của các nhân viên các nơi bỏ phiếu. Lý do vì cử tri có thể bỏ phiếu tại bất cứ đâu ngoài địa điểm bỏ phiếu của khu phố mình ở. Trong một cuộc họp báo tại Strasbourg, Thượng nghị sĩ Pietro Macerano và hai dân biểu Gianni Farina và Andrea Rigoni của Italia đã than phiền về các gian lận và sự chênh lệch về khả năng tranh cử quá lớn giữa ông Putin và các ứng cử viên khác. Tổng thống Putin hứa sẽ cho điều tra các vụ gian lận vi phạm luật bầu cử và sẽ đưa ra các biện pháp thích đáng. Ngày 24 tháng 9 năm ngoái, Thủ tướng Putin tiết lộ rằng hồi năm 2008, ông và ông Medvedev đã thỏa thuận với nhau thay đổi vị trí cả trong năm 2012 nữa. Nghĩa là ngoài việc gian lận để thắng cử, hai người sẽ thay phiên nhau nắm giữ quyền lực tại Nga lâu chừng nào có thể. Vì thế nên đảng cầm quyền cải cách kinh tế, nhưng vẫn để cho nạn gian tham hối lộ lan tràn và không đụng tới các tổ chức tội phạm. Do đó, còn lâu người dân Nga mới thực sự được hưởng nền dân chủ đích thực, mặc dù đế quốc cộng sản đã sụp đổ cách đây 20 năm.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Linh Ca 2 do Gia Ân trình bày, nhạc và lời của linh mục nhạc sĩ Vũ Mộng Thư.
Thân con xót xa dân chàng đau đớn nghẹn ngào, Chúa ở nơi nào? Từ lâu con hằng trông ngóng đêm ngày than khóc, xin xót thương con. Bao năm buồn trong muôn nỗi tình đơn thông hối, ngàn muôn tội lỗi. Chúa ơi, xin chớ chấp tôi. Bao tháng năm rồi, Chúa cho đến bờ. Xin nghe lời tha thiết, kêu van xót thương con. Nếu Chúa chấp muôn tội tình, ai vững một mình trước cơn lôi đình? Tự nhiên khoan hồng tha thứ, xin Ngài đừng nhớ che khuất thiên nhà. Bao năm buồn trong muôn nỗi, tình đơn thông hối, ngàn muôn tội lỗi. Chúa ơi, xin chớ chấp tôi. Bao tháng năm rồi, Chúa cho bên bờ. Xin nghe lời tha thiết, kêu van xót thương con. Chúa ơi,
còn đây vẫn luôn tin cậy nơi Chúa nhân từ xót thương vô bờ, chờ mong ôi lòng se thắt cho Ngài ghé mắt cứu vớt thân con. Bao năm buồn trông muốn nói tình đơn thông hối ngàn muôn tội lỗi, Chúa ơi xin chớ chấp tôi, bao tháng năm rồi Chúa cho đến vô.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 40m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 17m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban môn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.